Phần Kinh Thánh này sẽ trở thành rất là quen thuộc với chúng ta, thì chúng ta sẽ đi qua phần Kinh Thánh này trong vài tuần lễ tới nữa. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì lẽ thật rất là mầu nhiệm được tu đọng lại trong những câu rất là ngắn ngủi nhưng đầy xúc tích và đem lại lẽ thật rất là căn bản về sự cứu rỗi mà Chúa dành cho mỗi chúng ta trong quyền năng của Chúa. Để chúng ta có thể đi vào trong chi tiết của phần này, chúng ta cầu xin Chúa dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con nói về Chúa và sự tuyệt vời của Chúa cũng như sự tuyệt vời của lời Ngài. Chúng con nói về sự đáng yêu của Chúa và đáng yêu của lời Chúa. Xin Chúa cho lòng của chúng con có thể nối kết được với lẽ thật rất là nhiệm màu về sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng con, để chúng con có thể thấy được Chúa, chương trình đời đời của Chúa, tấm lòng của Chúa, sự vinh hiển của Chúa và chỗ đứng của chúng con trong sự đáp ứng với Ngài khi chúng con nhận biết sự chọn lựa của Chúa và thẩm định của Chúa cho đời sống của chúng con thuộc về Chúa. Làm tấm lòng của chúng con nối kết với lẽ thật của Ngài một cách rõ ràng, để chúng con có thể tôn thờ Chúa khi chúng con lắng nghe, để chúng con có thể hầu việc Chúa trong sự thay đổi của đời sống chúng con, để cho chúng con bày tỏ lòng kính yêu Chúa trong sự thuần phục của chúng con với lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục trong phần Kinh Thánh này, và đề tài của chúng ta hôm nay là nền tảng an ninh của sự cứu rỗi. Đây là cũng là điểm mà chúng ta cũng đã bắt đầu trong mấy lần trước nối kết với phần này. Vì khi chúng ta nói về phần Kinh Thánh của đoạn số 8, câu 28 tới câu 30, thì chúng ta nói về sự chắc chắn, rõ ràng an ninh của sự cứu rỗi của chúng ta trong Chúa. Và một số rất đông, một số người trong cộng đồng Hội Thánh Chúa thì thường xuyên lo âu hay là suy tưởng rằng mình có thể mất sự cứu rỗi mà mình đã nhận được từ nơi Chúa. Thì thiệt ra đó là một cái chỗ khá buồn khi mà chúng ta có người suy nghĩ như vậy. Tại vì phần Kinh Thánh rất là rõ ràng, sự dạy dỗ trong Kinh Thánh rất là chắc chắn, để chúng ta không thể nào học lời Chúa mà có thể đứng vào cái chỗ lo âu về cái sự mất mát của đức tin nếu chúng ta hiểu lời Kinh Thánh. Tại vì phần Kinh Thánh này mà chúng ta vừa nghe đọc là cái phần tổng kết hết sức là rõ ràng về sự chắc chắn của sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Thực ra đây là cái chỗ có thể nói là tóm tắt rõ ràng nhất và dạy dỗ một cách chi tiết, dù là tổng quát nhưng mà cũng là từng bước một rất là rõ ràng cho chúng ta. Khi chúng ta nói vậy, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được chọn theo ý muốn Ngài đã định. Thì chúng ta nói cái chữ có ích này nó không phải là chỉ cái ích lợi trong đời sống hàng ngày, nhưng mà cái chữ có ích tốt lành này là nói về cái sự tự chung của sự cứu rỗi của Chúa khi Chúa đem chúng ta vào trong sự giải cứu thân thể, khi Chúa đem chúng ta vào trong chỗ vinh hiển như trong cuối của câu 30 là những kẻ Ngài đã xin công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển, tức là nói về cái sự tự chung của sự cứu rỗi của chúng ta và đứng trong cái chương trình theo ý muốn Ngài đã định. Cho nên chúng ta sẽ bước vào cái phần Kinh Thánh hết sức là nhiệm màu này. Và tôi cũng muốn nói trước là có những điểm sẽ rất khó hiểu cho chúng ta khi mà chúng ta muốn đem cái sự suy nghĩ hay là cái lý luận của con người để có thể giải bày hay là hiểu rõ được lời Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ gặp những cái thách thức. Và những cái thách thức đó nó không phải là vì Kinh Thánh không nói rõ ràng hay là lãnh đạo của Chúa mơ hồ. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, lãnh đạo của Chúa trình bày rất là phán dạy rất là chắc chắn. Cái giới hạn là ở trong đầu óc của chúng ta, giới hạn là trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta tới với những cái lãnh đạo mà chúng ta sẽ học về sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của Chúa, mục đích của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, mà nếu có những cái lỗ hổng trong sự hiểu biết của chúng ta, có những chỗ chúng ta chưa nối kết được, thì chúng ta đặt để lời Kinh Thánh làm chủ động và hướng dẫn cho chúng ta, nghĩa là chúng ta đầu phục lời Chúa thay vì là để lời Chúa nằm ở dưới cái sự lý luận của chúng ta. Thì chỉ như vậy đó thì chúng ta mới có thể thấy được cái ánh sáng của lời Chúa và tất cả mọi điều sẽ được hòa giải trong sự hiểu biết của lời Kinh Thánh cho chúng ta, ban cho chúng ta sự an ninh trong Chúa. Nghĩa là nếu chúng ta để lời Chúa thẩm định chủ động thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ học hỏi thâm sâu. Nếu chúng ta để lý luận của chúng ta làm chỗ thẩm định thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều cái khúc mắc mà trong cái giới hạn của đầu óc của chính mình. Và ở đây thì sứ đồ Phaolô đưa ra cho chúng ta một cái tiến trình, một cái nền tảng an ninh của sự cứu rỗi. Tôi dùng cái chữ là tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa. Tại vì khi ông nói là làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, có cái mục đích mà Chúa đã định trước, rồi sau đó ông đưa ra những cái tiến trình, thì chúng ta sẽ đi vào từng tiến trình một. Trong hôm nay chúng ta sẽ học được hai phần đầu, nhưng mà tôi liệt kê tất cả 6 phần ở trong bản giảng bài của chúng ta để chúng ta thấy được cái hình ảnh chung. Thứ nhất là trong cái tiến trình cứu rỗi theo mục đích của Chúa, thì chúng ta thứ nhất được an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Chúng ta được an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Thứ hai, chúng ta được bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Chúng ta được bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Đó là hai phần chúng ta sẽ học hôm nay. Những phần tới đó là chúng ta sẽ được thay đổi cho mục đích Chúa. Chúng ta nối kết qua sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta được cứu bởi sự xưng nghĩa của Chúa. Chúng ta được giữ gìn cho đến vinh hiển của Chúa. Những điểm mà từ từ chúng ta sẽ bước vào. Chúng ta bắt đầu với phần số 1, đó là chúng ta tiến trình trong sự cứu rỗi theo mục đích của Chúa, được an ninh trong sự chọn lựa của Chúa. Câu số 28 trở lại: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng sẽ định sẵn nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Tôi muốn đi vào cái định nghĩa đầu tiên rõ ràng hơn hết là cái sự chọn lựa của Chúa, chính là sự kêu gọi theo ý muốn Ngài đã định. Tức là những kẻ mà được gọi theo ý muốn Ngài đã định là những kẻ được chọn lựa ở trong Chúa, chọn lựa để được kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa. Election is God's call of salvation according to his purpose. Cái sự chọn lựa của Chúa hay là cái sự chọn lựa cứu rỗi của Chúa, tức là sự kêu gọi mà sứ đồ Phaolô nói đây theo ý muốn Ngài đã định. Khi sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng tất cả mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, thì ông cho biết rằng không phải tất cả mọi người nào trên thế gian đều có thể nhận được điều này, vì những điều này nó có cái điều kiện, và hai cái khía cạnh của điều kiện nó được bày tỏ ra. Thứ nhất là đây là cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, và thứ hai là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Không phải là hai nhóm người, nhưng mà là một nhóm người với hai cái khía cạnh của một cái sự thẩm định xảy ra, đó là họ là những người yêu mến Chúa, và thứ hai họ là những người được gọi theo ý muốn của Ngài đã định. Thì sở dĩ sứ đồ Phaolô đưa ra hai khía cạnh, tại vì nó là hai bên của một sự thực hữu ở bên trong. Đó là điều mà thẩm định hay là bày tỏ rõ ràng sự cứu rỗi của chúng ta là những người được cứu, là tình yêu thương của chúng ta đối với Chúa, tâm lòng của chúng ta đối với Chúa có một cái sự thay đổi hoàn toàn rõ ràng. Trong đối tượng của đời sống, mục tiêu của đời sống, nhân sinh quan của đời sống hoàn toàn bây giờ nối kết với Chúa trên giá trị của Chúa và đối với chính Chúa, thì nó là cái về phía của chúng ta, về phía kinh nghiệm mà chúng ta có thể cảm nhận được, thấy được và bày tỏ ra được trong đời sống của mình. Nhưng nếu đó chỉ là cái căn bản duy nhất, đó là chúng ta nói là đây là những người được cứu trên cái căn bản là họ có thể bày tỏ ra những gì trong đời sống của họ, thì nó hóa ra là một cái căn bản hết sức là hời hợt, cạn cực. Tại vì có những cái sự thay đổi mình không thấy được, hay là mình không bày tỏ ra cách rõ ràng, hay là có nhiều thứ khác chen lấn lu mờ trong đời sống của mình cũng không có thể bày tỏ ra chắc chắn được. Thì có cái gì chắc chắn bảo toàn rằng chúng ta thuộc về Chúa, thì ở đây nói rằng vì sự kêu gọi của Chúa, vì sự chọn lựa của Chúa, đó là những người đã được chọn lựa theo ý muốn Ngài đã định, được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nghĩa là có một cái công việc của Chúa, và công việc đó được gọi là sự chọn lựa của Chúa, sự chọn lựa tể trị của Chúa, sự chọn lựa của ân điển Chúa, theo ý muốn của Ngài đã định. Và cho nên những người mà được Chúa chọn và gọi, thì những người đó sẽ được bày tỏ ra trong đời sống của mình cái kết quả của cái sự chọn lựa đó. Nghĩa là cái sự kêu gọi của Chúa nó là một cái căn bản lớn, chắc chắn rõ ràng, và trên cái căn bản của sự chọn lựa Chúa, cái sự kêu gọi theo ý muốn Ngài đã định, thì cái kết quả trong đời sống mà đo lường được đó là sự yêu mến Đức Chúa Trời, những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa của Chúa là nguyên nhân, và cái sự kết quả của sự yêu mến Chúa đó là cái điều được bong trái ra từ nơi cái nguyên nhân đó. Cho nên điều mà sứ đồ Phaolô nói là có hai khía cạnh, nhưng mà cái khía cạnh chính yếu là Chúa, là căn bản chính yếu là Chúa chứ không phải là chúng ta. Chúng ta không phải là cái chìa khóa ở đây, Chúa là chìa khóa trong điều này. Tại vì cái kinh nghiệm của chúng ta và cái sự yêu mến của chúng ta đối với Chúa nó là chuyện mỏng manh, nó là chuyện của chủ quan một phần rất lớn, cho nên không thể làm cái căn bản cho sự bảo toàn của đức tin được, phải là trên một cái căn bản bảo toàn chắc chắn, và đó là sự kêu gọi của Chúa. Cho nên trong cái phần này thì tôi muốn đi qua tổng quát các khía cạnh của cái sự kêu gọi của Chúa, gọi là được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết là Kinh Thánh dạy thế nào về chuyện định trước của Chúa. Chúa định trước sự cứu rỗi như thế nào, Kinh Thánh dạy ra sao. Rồi trên cái căn bản của sự định trước đó hay là sự chọn lựa của Chúa đó, chúng ta đặt cái căn bản của sự bình an, chắc chắn, an ninh của đời sống của chính mình trong sự cứu rỗi. Thứ nhất là chúng ta biết rằng cái kết quả của sự chọn lựa của Chúa, như chúng ta nói, đó là tấm lòng của những người yêu mến Đức Chúa Trời. Sở dĩ người tất cả những người gọi là tin Chúa, những người thuộc về Chúa đều là những người yêu mến Chúa, nhưng nó không bắt đầu từ tấm lòng của họ. Nó bắt đầu cái lý do là họ yêu mến Chúa bởi vì họ đã được chọn lựa, họ đã được Chúa chọn, họ đã được cái tình yêu của Chúa đụng tới chính mình. Chúa đã yêu họ, Chúa đã yêu những người thuộc về Chúa trước, và vì thế trong sự kêu gọi thánh của Chúa, chọn lựa thánh của Chúa, cái kết quả của điều đó là họ là những người yêu mến Chúa. Cho nên cái sự kêu gọi theo muốn Ngài đã định thì có những cái tiếng gọi, hay là có những cái phương cách gọi, những khía cạnh của sự kêu gọi của tin lành Chúa. Chúng ta có thể nói được là có sự kêu gọi của con người trong cái khía cạnh bên ngoài, và có sự kêu gọi hiệu quả của Chúa trong tấm lòng bên trong. There's an external call on the human level, and there's an effective call of God in the heart. Tại vì Kinh Thánh dùng cái chữ được gọi này không ở trên cái nghĩa của cái sự nối kết ở bên ngoài, nhưng là sự thực hữu bên trong. Nhưng mà khi chúng ta nói về sự kêu gọi thì trong sự giảng dạy chúng ta hay là giảng tin lành, chúng ta có gọi người khác, khuyến khích người khác, kêu gọi họ để đáp ứng với tin lành của Chúa, thì nó có cái phần đó, nó có cái phần truyền giảng tin lành, rao truyền tin lành, và kêu gọi những người cần nghe tin lành đáp ứng với lẽ thật của Chúa. Nhưng ở trong cái điều đó nó chỉ là lời mời mà thôi, còn cái sự kêu gọi hay là cái sự chọn lựa nó là cái điều thiết lập ở bên trong, là những người mà Chúa chọn hay là những người Chúa gọi là những người chắc chắn sẽ đáp ứng với Chúa. Cho nên chúng ta gọi là đó là cái sự kêu gọi không cưỡng được, cái sự kêu gọi không chống cự, the irresistible call. Những người mà Chúa gọi sẽ đáp ứng với Chúa, vì ân điển của Chúa là một ân điển quyến rũ, trọn vẹn, irresistible grace. Và nó là một cái hậu quả rất, một cái kết quả rất là rõ ràng, đó là tất cả những người Chúa gọi đều đáp ứng với Chúa, không sót một ai. Và ở trong đoạn 1 của sách Roma, sứ đồ Phaolô tóm tắt hai cái khía cạnh này một cách hết sức là xúc tích cho chúng ta, để chúng ta thấy được là có cái sự kêu gọi của sự giảng tin lành, nhưng ở trong sự giảng tin lành đó thì có cái sự chọn lựa của Chúa để cứu rỗi. Câu số 5, câu số 7 của đoạn thứ 1, trong cái phần mà ông giới thiệu về chính ông, lời đạt và chào thăm, thì ông nói rằng nhờ Đức Giêsu Christ chúng ta, Chúa chúng ta, nhờ Ngài chúng ta nhận lãnh ân điển và chức vụ sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Để đem, đó là cái sự để kêu gọi mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Giêsu Christ, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Thì chúng ta thấy ở đây đó là có cái sự kêu gọi của sự giảng tin lành, nhờ Ngài chúng ta nhận lãnh ân điển của chức vụ sứ đồ để gọi, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Có cái sự kêu gọi của sự giảng tin lành, nhưng mà trong sự kêu gọi của giảng tin lành đó thì trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Có một cái sự gọi thuyết phục của quyền năng của Chúa ở bên trong để làm cho chúng ta trở thành người của Chúa. Thì ông tóm tắt lại thì cái kết quả là như thế nào, đó là chúng ta là người yêu dấu của Đức Chúa Trời, là những người yêu Chúa, và thứ hai là những người được gọi làm thánh đồ. Ông tóm tắt lại cái phần của cái kết quả của sự kêu gọi của Chúa là những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ở đây ông nói là có cái sự kêu gọi của Tin Lành và có cái sự kêu gọi chọn lựa của Chúa để cứu rỗi. Và những người được chọn lựa của Chúa thì là những người yêu mến của Chúa và những người đã được gọi bởi sự chọn lựa của Chúa. Và chọn lựa theo cái mục đích của Chúa. Và khi chúng ta nói về sự yêu mến Chúa hay là cái kết quả của sự chọn lựa của Chúa thì nói đến cái mục đích của sự kêu gọi này. Thì khi Chúa kêu gọi, Chúa không kêu gọi chúng ta vì cái mục đích riêng của mình. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta không tin Chúa vì mục đích riêng của mình. Chúng ta tin Chúa bởi vì mục đích mà Đức Chúa Trời chọn lựa và thẩm định cho đời sống của chúng ta, thẩm định cho sự cứu rỗi của chúng ta. Thì ở đây trong đó, trong câu 29, sứ đồ Phaolô giải thích cho chúng ta. Chúng ta sẽ có một phần khi tới phần này đi vào trong chi tiết hơn. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn đưa ra đó là cái sự kêu gọi của sự cứu rỗi được thẩm định rõ ràng cho chúng ta. Vì những người cả Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Định sẵn để làm gì? Cái mục đích của sự định sẵn, của sự biết trước và cái mục đích của sự cứu rỗi là gì? Đó là Ngài đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Và đây là một cái sự hiểu biết quan trọng, bởi vì chúng ta nói đây là những điều mà Chúa chọn lựa để làm, mà khi Chúa chọn lựa để làm, những điều Chúa định sẵn để làm, Chúa sẽ thực hiện. Và điều mà Chúa nói là Chúa định sẵn thực hiện cho những người mà Chúa cứu thì có những điểm gì đó. Thứ nhất là họ sẽ trở nên giống như Chúa, và thứ hai đó là họ sẽ làm vinh hiển danh Chúa, giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em, nghĩa là Đức Giêsu Christ được tôn đại trong vòng những người được tin. Nghĩa là đời sống của những người tin Chúa sẽ được bày tỏ ra trong cái chỗ là càng ngày càng giống Chúa hơn. Và khi mà nói là những người yêu mến Đức Chúa Trời, đó là những người không phải là chỉ có cảm xúc về Đức Chúa Trời, những người đi thờ phượng Chúa sáng Chủ nhật, nhưng mà một đời sống bày tỏ cái sự thay đổi, và sự thay đổi đó là càng giống Chúa hơn, và thứ hai đó là càng sống cho sự vinh hiển của Chúa hơn. Đây là điều Chúa thẩm định để thực hiện, cho nên những người mà gọi là được cứu thì sẽ bày tỏ cái sự thực hiện này. Nói một cách ngược lại là nếu mình nhìn trong đời sống của mình mà thấy dù mình có theo Chúa hay là có đi nhà thờ theo đạo Tin Lành, mà cái điểm quan trọng chính yếu của mình không phải là Chúa Giêsu, mà càng ngày càng khác Chúa, trong càng ngày càng giống Chúa, thì mình thấy là có một cái điểm gì rất là sai trật. Bởi vì Chúa nói là đây là điểm Chúa thực hiện khi Chúa cứu rỗi, khi Chúa thẩm định sự cứu rỗi, cho nên nó phải đúng theo cái mục đích của Chúa và đúng theo cái sự rõ ràng này. Và điểm ở đây đó thì cho thấy là khi mà Chúa kêu gọi thì nó có một cái sự thay đổi rõ ràng ở bên trong sự đáp ứng với Tin Lành của Chúa, đáp ứng với lẽ thật của Chúa. Những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn, và định sẵn để giống như hình bóng của con Ngài, và những kẻ Ngài để định sẵn thì Ngài cũng sẽ đã gọi. Và ở đây khi mà nói về cái sự kêu gọi thực sự ở bên trong của Chúa, khi mà Chúa thẩm định cái điều kêu gọi của Chúa ở bên trong, thì có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng, giúp cho chúng ta hiểu được thứ nhất là về cái sự đáp ứng của chúng ta về sự kêu gọi của Chúa, thứ hai là nói về cái sự giảng Tin Lành, rao giảng Tin Lành của chúng ta trong cái môi trường của những người nghe thì như thế nào. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ nhất câu 21 tới câu 24, sứ đồ Phaolô bày tỏ ra một cái sự thay đổi của sự thẩm định này của Chúa. Khi Chúa gọi thì có một cái sự thay đổi của những người đáp ứng với Tin Lành của Chúa như thế này. Ông đang nói về cái môi trường của những người nghe lời Chúa, thì ông nói khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gê-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân ngoại là cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận là người Giu-đa hay là người Gê-rét, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ông nói là nhìn vào trong cái người thế gian, nói chung tất cả mọi người thì không ai đáp ứng với lời lẽ thật về Chúa Giêsu. Mỗi người họ có cái sự thích thú riêng, cái thị hiếu riêng. Người Giu-đa thì đòi phép lạ, người Gê-rét tìm sự khôn ngoan, không ai tìm Chúa hết. Nhưng mà chúng ta giảng Tin Lành là giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự thì làm gì? Là người Giu-đa lấy làm gương xấu, người Giu-đa coi đó là chuyện scandal, cái chuyện gây vấp phạm, cái chuyện làm gương xấu. Người dân ngoại, tức là người Hy Lạp, thì cho là cái chuyện ngu dại, tin một người bị đóng đinh trên thập tự. Xong la, nhưng mà phản lại là với những người mà được Chúa gọi thực sự ở bên trong, thì dầu là họ ra từ cái bối cảnh nào, người Giu-đai là người rác, thì cái điểm thay đổi đó là Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Những người được Chúa gọi là những người sẽ đáp ứng với lẽ đạo tin lành, những người Chúa đem vào trong cái sự nhận biết tin lành của Chúa. Khi chúng ta nói về sự chọn lựa của Chúa, chúng ta nói rằng Chúa sẽ, trong sự chọn lựa của Chúa, Chúa sẽ đem những người được chọn đến trong sự nối kết với lại sự giảng đạo tin lành, và Chúa sẽ đem cho họ một cái sự thức tỉnh ở bên trong để có thể hiểu được lẽ đạo tin lành, rồi Chúa sẽ ban cho đức tin để có thể tin lẽ đạo tin lành về Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Nghĩa là có một cái sự làm việc của Chúa từ bên trong để thay đổi cái sự đáp ứng của một người đối với lời của Chúa. Như vậy thì cái người mà thực sự được sự chọn lựa của Chúa, được chọn theo ý muốn Ngài đã định, được ở dưới cái sự chọn lựa của ân điển Chúa, thì sao? Thì họ sẽ đáp ứng với lời của Chúa một cách rõ ràng. Như lẽ thật ở đây thì nó là Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sẽ nhận lấy lời giảng dạy của lời Kinh Thánh là quyền năng của Chúa, là sự khôn ngoan của Chúa, là có một cái sự xoáy động ở bên trong, thay đổi ở bên trong, và có một cái sự hiểu biết rất là rõ ràng về lẽ đạo đức tin. Thì nó một lần nữa cho chúng ta thấy rằng những người mà được Chúa gọi, được Chúa chọn, thì lần sau những người đáp ứng với lại tin lành của Chúa, đáp ứng với lời của Chúa, thì cũng là rất dễ dàng để chúng ta đo lường cái thực chất của mình. Vì đây là điều mà Chúa nói là hễ những người được gọi thì sẽ như thế này. Những người được gọi sẽ đến với lời của Chúa, nhận biết quyền năng của lời Chúa. Khi giảng về Đấng Christ sẽ được sự thu hút về lẽ đạo của Chúa Giêsu, tìm thấy sự khôn ngoan, sự mặc khải của Chúa là điều không cưỡng lại được, là sự yêu mến của tấm lòng của mình. Thì đó là cái điều Chúa sẽ thực hiện. Về phần của chúng ta, khi chúng ta giảng dạy hay chúng ta rao truyền tin lành, thì chúng ta cũng biết rằng ở đây nó cũng có sự dạy dỗ cho chúng ta, và nhờ trên cái căn bản của lẽ đạo chọn lựa của Chúa mà chúng ta có cái sự chắc chắn để làm công việc Chúa. Tại vì nếu mà tùy thuộc nơi chúng ta để đi ra thuyết phục lòng người, thuyết phục người này kia, thì làm sao chúng ta làm được? Bởi vì Kinh Thánh đã nói, sứ đồ Phaolô nói, người Giu-đa thì tìm phép lạ, người Gê-rét thì tìm sự khôn ngoan. Mỗi người họ có thể hiểu, họ muốn nghe cái chuyện, họ chỉ muốn nghe thôi, không ai muốn nghe lời tin lành của Chúa, không muốn nghe về sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà có những người, khi chúng ta rao giảng đó, có những người được Chúa chọn, và những người được Chúa chọn sẽ nghe lời Chúa. Những người được Chúa chọn sẽ đáp ứng với lời lẽ đạo tin lành, họ sẽ đáp ứng với lời Kinh Thánh, họ sẽ đáp ứng với lẽ đạo về Chúa Giêsu, và sẽ thấy quyền phép của Chúa và thấy sự khôn ngoan của Chúa, họ sẽ đáp ứng. Cho nên chúng ta có một cái niềm tin chắc chắn rằng khi chúng ta giảng tin lành đó, thì Chúa sẽ dùng cái phương tiện của sự giảng tin lành để đụng tới những người Chúa chọn. Không phải mình giảng hay cho nên mình thuyết phục người khác, không phải là mình khéo léo cho nên mình nói lời vừa lòng vừa tay của họ cho nên họ đáp ứng. Chẳng có ai đáp ứng, chẳng có ai họ coi sự rồ dại, họ coi như là sự vấp phạm. Nhưng mà có những người vì đã được Chúa gọi, vì có cái ơn hồng của sự chọn lựa của Chúa, họ sẽ đáp ứng với tin lành của Chúa. Cho nên chúng ta giảng tin lành với sự chắc chắn rằng Chúa sẽ dùng tin lành đó để đụng tới những người Chúa chọn. Và thứ hai, chúng ta nghĩ yên rằng nếu những người chống nghịch lại thì Chúa cũng sẽ được sáng danh trên đạo tin lành của Chúa giảng dạy, để khi Chúa xét đoán những người chống nghịch Chúa thì họ đã có được ban cơ hội để nghe giảng tin lành, và với những người được chọn thì họ sẽ đáp ứng. Và điều đó nó cũng giúp đỡ cho chúng ta ngay trong sự học hỏi lời của Chúa trong hội thánh, giảng dạy trong hội thánh, dạy các lớp. Nhiều khi mình biết là có ai nghe mình không, có ai nghe lời Chúa không, thì cứ yên tâm thôi, chiên ta nghe tiếng ta, những người Chúa chọn sẽ đáp ứng với lời của Chúa, miễn sao mình bày tỏ lời của Chúa cách chắc chắn, rõ ràng và chính xác theo như lời Chúa dạy. Cho nên cái đó là một cái khía cạnh của sự thẩm định của Chúa. Một điểm nữa chúng ta cũng thấy được một cái sự thẩm định, đó là những điều mà Chúa, những người mà được Chúa chọn thì sẽ được Chúa giữ cho đến lúc cuối cùng, sẽ giữ đức tin cho đến nơi vinh hiển. Cái tiến trình rất là rõ ràng, những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng công bình, những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển. Nghĩa là tất cả những người mà Chúa bắt đầu trong sự chọn lựa là những người Chúa đem vào trong vinh hiển, không thiếu một ai, không mất một người nào. Và cái lý do đó là cái sự bảo toàn chắc chắn của đức tin chúng ta. Không có ai lọt nửa chừng, không ai bị gọi là lọt sổ nửa chừng, không ai mất đi cái chỗ đứng đức tin nửa chừng nếu là người chọn lựa thật của Chúa. Vì cái mục đích của Chúa là sự cứu rỗi thực sự chắc chắn của những người Chúa gọi, đó là những người Chúa sẽ chọn và Chúa sẽ giữ. Kinh Thánh nói rất nhiều về vấn đề những người Chúa chọn, Chúa giữ. Tôi chỉ đọc một vài câu trong sách lời chào trong sách Giuđa đoạn 1 câu 1 thì Giuđa nói là Giuđa tôi tớ của Đức Giêsu Christ là anh em, là em của Gia-cơ đạt cho những kẻ được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Giêsu giữ gìn. Đây là những người được kêu gọi thì được sao? Những người được kêu gọi thì được Chúa yêu thương và được Chúa giữ gìn. Cái sự kêu gọi đó nó tới một cái sự bảo đảm là gọi là những người Chúa gọi thì là những người Chúa giữ. Who God calls, He will keep. Và đó là cái sự bảo toàn của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu số 8 thì cũng nói điều đó nữa, đó là Ngài sẽ khiến anh em được vững vàng, vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Giêsu Christ của chúng ta. Ngài đã gọi anh em vào trong sự thông công của con Ngài là Đức Giêsu Christ của chúng ta thì sao? Thì Ngài sẽ giữ anh em vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Giêsu Christ. Cái sự bảo toàn của lẽ đạo, của sự chọn lựa của Chúa, đó là Chúa gọi chúng ta cho nên Chúa sẽ giữ chúng ta. Đức tin chúng ta sẽ có được giữ vững cho sự cuối cùng. Vậy thì chúng ta chỉ nhìn cái ôn lại cái, hay là nhìn qua tổng quát cái lẽ đạo của sự chọn lựa của Chúa, tức là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, những người mà Chúa gọi theo ý muốn Chúa đã định, những người chọn lựa đó, thì chúng ta thấy cái tiến trình của sự gọi của Chúa là cái sự gọi hiệu quả. Tất cả những người Chúa gọi sẽ đáp ứng, những người đó sẽ được ban cho cái sự thay đổi trong tấm lòng để đáp ứng với lẽ đạo của Chúa, nhận lấy lẽ đạo của Chúa Giêsu Christ và sẽ được có đức tin để tin nơi lẽ đạo đó và được giữ đến cuối cùng. Nhưng mà như vậy thì chúng ta trở lại và muốn hiểu biết thêm, đó là như vậy thì cái sự chọn lựa của Chúa là chọn lựa như thế nào? Chúa chọn lựa làm sao, và nếu mà Chúa chọn lựa thì cái chỗ đứng của con người hay là cái sự quyết định của chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ có cái tiến trình đó để đi qua khi chúng ta học về sự thẩm định của Chúa, chọn lựa của Chúa, thẩm định của Chúa, kêu gọi của Chúa, xưng nghĩa và sự vinh hiển trong nguyên tiến trình này. Và tôi muốn bắt đầu đi sâu hơn một tí về cái lẽ đạo rằng Kinh Thánh dạy rằng Chúa chọn lựa chúng ta để cứu chúng ta, không phải vì chúng ta tin mà thôi, không phải là chúng ta tự quyết định để tin hay là tự chúng ta chọn Chúa, nhưng Chúa chọn chúng ta và cứu chúng ta, và đó là lý do chúng ta được kinh nghiệm sự cứu rỗi. Có rất nhiều phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đi qua, nhưng mà chúng ta muốn bắt đầu với phần Kinh Thánh ở trong Ephesos đoạn thứ nhất thì phần Kinh Thánh khá quen thuộc chúng ta tới nhiều lần, vì phần Kinh Thánh đó nói về ân điển của Chúa. Một trong những sự bày tỏ rất là rõ ràng của ân điển Chúa đó là sự kêu gọi thánh của Chúa cho sự cứu rỗi. Sự kêu gọi này là sự bày tỏ ân điển. Cho nên xin chúng ta dở ra trong Ephesos, chúng ta đọc phần đoạn 1 từ câu số 3 tới câu số 14. Ephesos là sách nói về ân điển của Chúa. Khi chúng ta nói về ân điển của Chúa, chúng ta nói về ân điển toàn trị của Chúa. Ân điển không phải là điều Chúa ban cho rồi giống như là Chúa dọn bàn ăn ra rồi Chúa nói đó, thức ăn đó ai muốn ăn gì thì ăn, rồi người nào không ăn thì đói ráng chịu. Nhưng mà ân điển của Chúa là khi Chúa ban cho thì Chúa nối kết với người được ban cho để họ có thể nhận được, và Chúa giữ họ trong cái sự thẩm định của Chúa để cái kết quả của ân điển muốn thành đạt trong đời sống của họ sẽ được thành đạt trong đời sống của họ. Nghĩa là ân điển là một cái sự ân điển, một sự làm việc tích cực của công việc Chúa, của quyền năng Chúa, chứ không phải là ân điển nghĩa là sự ban cho để đó rồi tùy theo chúng ta nhận được. Chúng ta sẽ thấy điều này rõ ràng bắt đầu từ câu số 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Rõ ràng cái câu sự chọn lựa của Chúa, trước khi sáng thế đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giêsu Christ. Có chữ định trước ở đây định để làm để cứu chúng ta, để chúng ta trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giêsu Christ theo ý tốt lành của Ngài. Nhắc nhở về cái ý của Chúa, cái quyết định của Chúa để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Rồi nói trong câu số 7, số 8, ấy là trong Đấng Christ mà chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự thành lập trong trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong sự kỳ mãn hội hiệp muôn vật trong mọi Đấng Christ cả vật trên trời dưới đất. Chúng ta thấy những cái chữ hết sức là những cái sự hết sức là quan trọng ở đây. Chúng ta thấy là Ngài đã chọn chúng ta, rồi Ngài đã định trước cho chúng ta, rồi theo ý tốt của Ngài, theo ý định của Ngài, theo ý muốn của Ngài, theo sự mầu nhiệm mà Ngài đã tự lập trước trong lòng nhân từ Ngài, theo sự định trước đó. Nghĩa là rồi trong câu số 11-12, ấy là trong ngày mà chúng ta được nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi việc với ý quyết đoán hầu cho sự vinh hiển của Ngài, nhờ chúng ta là kẻ trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được người khen. Có sự định trước cho chúng ta và có ý quyết đoán của Chúa, nghĩa là tất cả những điều này được thực hiện bởi vì Chúa đã chọn và Chúa đã bắt đầu một cái sự chọn lựa trong chính mình Chúa. Kinh Thánh nói là Chúa chọn, Chúa định trước, Chúa bày tỏ ở đây trong cái ý muốn của Ngài, trong chương trình của Chúa, trong mục đích của Chúa. Cho nên chúng ta nói tất cả những chữ này tóm tắt cho chúng ta đó là cái sự chọn lựa của ân sủng Chúa là sự chọn lựa toàn trị, một cái sự chọn lựa thi hành cái chương trình của Chúa và thi hành cho đến cuối cùng, thi hành để làm cho trọn vẹn. Ngay cả cái câu số 4 khi mà nói là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trái được trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn chúng ta trước khi sáng thế, chọn chúng ta trong Đấng Christ để làm gì? Để làm nên thánh không chỗ trách được trong sự hiện diện của Chúa. Nghĩa là nói cái sự làm nên thánh đó là cái sự dẫn chúng ta vào trong sự vinh hiển đời đời ở trước mặt Chúa, trong sự hiện diện của Chúa. Nghĩa là từ trước khi sáng thế, sự chọn lựa đó bảo toàn cho chúng ta cho tới khi chúng ta vào trong nước thiên đàng, trong sự hiện diện của Chúa, trước sự thánh khiết của Ngài. Câu số 5 cũng nói thêm về đó, bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta. Nghĩa là cái sự định trước đó dẫn chúng ta vào một cái chỗ có thể khen ngợi sự vinh hiển. Nếu mà chúng ta bị mất đức tin nửa chừng thì làm sao mà có thể nói là khen ngợi sự vinh hiển lúc cuối cùng được. Cho nên là một lần nữa chỉ cho chúng ta đó là cái sự giữ gìn đó được ban cho chúng ta từ đầu cho đến cuối bởi ân điển Chúa, là ân điển toàn trị, ân điển chủ động trong sự cứu rỗi. Cái âm hưởng của vấn đề sự chủ động của Chúa rất là mạnh mẽ, mà chúng ta sẽ càng ngày càng thấy được rõ ràng để áp dụng hơn. Nhưng rõ ràng là nó bắt đầu với cái sự hiểu biết rằng chúng ta được sự cứu rỗi bởi vì Chúa chủ động trong ân điển của Chúa đã chọn và lập chúng ta. Và Kinh Thánh muốn nhấn mạnh điều đó để nói rằng không phải tùy thuộc nơi chúng ta mà tùy thuộc nơi Chúa. Không phải vì chúng ta chọn Chúa nhưng vì Chúa đã chọn chúng ta. Không phải vì chúng ta quyết định mà vì Chúa quyết định. Thì cái cách mà rõ ràng hơn hết để nói điều đó, đó là nói rằng Chúa đã chọn chúng ta và cứu chúng ta trước khi sáng thế. Trước khi sáng thế nghĩa là trước khi có chúng ta, mà nếu cái chuyện đó đã được thẩm định trước khi sáng thế, trước khi có chúng ta thì nó không phải là từ chúng ta, nó không có dính líu gì tới chúng ta, không có nghĩa là nó không đụng gì tới chúng ta, nhưng nó không tùy thuộc nơi chúng ta và cái quyết định nơi chúng ta. Kinh Thánh nói điều đó rất là rõ ràng, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Chúng ta vừa thấy ở trong Ephesio, chúng ta xin dỡ thêm ở trong Tê-xu-lô-ca nhì đoạn 2 câu 13 tới câu số 15. Đây sứ đồ Phaolô nói rằng hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, là từ lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi đức tin thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi để gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ chúng ta. Một lần nữa đây là một cái câu tóm tắt cái tiến trình của sự cứu rỗi bằng qua cái sự chọn lựa của Chúa. Từ lúc ban đầu, trước khi sáng thế, từ lúc trước khi có thời gian thì sao? Ngài đã chọn anh em. Rồi Ngài đã chọn anh em thì trong cái sự chọn anh em đó, Đức Thánh Linh làm cái công việc của Đức Thánh Linh thay đổi bên trong bởi sự nên thánh của Đức Thánh Linh, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Tức là đây là quyền năng của Chúa làm cái công việc của sự chọn lựa Chúa, đem tới cái kết quả là sự cứu rỗi cho chúng ta. Bằng cách nào? Ngài đã dùng tin lành chúng tôi để gọi anh em, tức là Ngài đã đem cái lẽ thật tin lành tới, và cái sự kêu gọi của sự chọn lựa của Chúa bây giờ thành ra chuyện thực hữu trong đời sống của mình. Để làm gì? Để anh em được hưởng vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, nghĩa là để anh em được giữ cho đến cuối cùng, để có thể đi vào trong sự vinh hiển của Chúa trong cõi đời đời. Thì giống như câu mà chúng ta đọc trong phần Kinh Thánh chúng ta đang đọc, đó là những người Chúa chọn thì những người Chúa sẽ giữ cho đến cuối cùng, những người Chúa sẽ giữ cho vào trong sự vinh hiển. Muốn nói rõ thêm nữa, đó là không phải vì quyết định của chúng ta, nhưng mà vì quyết định của Chúa. Kinh Thánh nói thêm ở trong Timôthê Nhi đoạn 1 câu 8 tới câu 9. Timôthê Nhi đoạn 1 câu 8 tới câu 9. Sứ đồ Phaolô nói với Timôthê rằng: vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Nghĩa là nếu mà nói là Kinh Thánh dạy rõ ràng thì không có sao mà rõ hơn những chuyện này được, đã nói rõ ràng sao. Đó là chính Ngài đã cứu chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, bởi sự chọn lựa thánh của Chúa, chẳng theo việc làm của chúng ta, chẳng theo, không tùy thuộc nơi quyết định của chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định. Đây là cái sự chọn lựa của Chúa trong cái quyền toàn trị quyết định của Chúa. Vì sao? Theo ân điển Chúa ban cho chúng ta từ trước muôn đời vô cùng, trước cõi đời, trước khi sáng thế, trước muôn đời vô cùng, sự chọn lựa này đã được xảy ra, đã được quyết định cho chúng ta. Như vậy cái căn bản của sự cứu rỗi mà nó được chắc chắn như chúng ta nói, là bởi vì chúng ta là được cứu rỗi theo ý muốn, được gọi theo ý muốn Ngài đã định, đã được gọi theo sự chọn lựa của Chúa. Nếu không có cái khía cạnh này, không có cái căn bản này, chúng ta không thể nào đứng vững vàng trong đức tin được. Chúng ta sẽ thấy tiếp tục ở đây là chúng ta sẽ không có cái khả năng để tin Chúa, không có cái tấm lòng để đáp ứng với Chúa, và cũng chẳng có cái căn bản nào để giữ đức tin được, trừ ra là Chúa ban cho, Chúa giữ và Chúa nắm lấy chúng ta. Cho nên nói một cách đơn giản, đó là sự cứu rỗi xảy ra không vì chúng ta quyết định, nhưng vì Chúa đã quyết định, và trên cái căn bản của sự quyết định theo mục đích đời đời của Chúa đó, chúng ta được cứu cho sự vinh hiển của Chúa và mục đích của Ngài. Nhưng mà mình nói, nhưng mà tôi có cầu nguyện tin nhận Chúa, tôi có tiếp nhận Chúa. Dĩ nhiên khi mà chúng ta học tới cái phần nối kết qua sự kêu gọi của Chúa, khi Chúa kêu gọi mà cái tin lành đến với chúng ta, thì chúng ta sẽ được cái cơ hội sử dụng tất cả mọi sự tự do, mọi cái ý chí của mình để đáp ứng. Nhưng đó là sự đáp ứng của ân điển mà đã được chọn. Có một câu Kinh Thánh mà chúng ta thường nói với những người cầu nguyện tin Chúa, đó là sau khi cầu nguyện rồi thì chúng ta nói theo lời Kinh Thánh thì Chúa bây giờ đã nhận anh chị hay là em vào trong gia đình của Chúa, vì Chúa ban cho quyền phép trở nên con cái của Chúa cho những người tin nhận nơi Ngài. Thì chúng ta nhớ cái câu đó ở trong Công Văn đồng 1 câu số 12. Có điều thường thì chúng ta ngừng lại câu số 12, chúng ta không đọc tiếp câu số 13. Và câu số 13 muốn cho bảo đảm cho chúng ta biết rằng cái quyết định mà hiệu quả không phải là cái quyết định của người nhận bây giờ, nhưng cái quyết định mà Chúa đã quyết định từ trong cõi đời đời sáng thế. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thường thì chúng ta chấm ở đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói tiếp là những kẻ ban cho những kẻ tin danh Ngài là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Nghĩa là muốn cho chúng ta thấy rằng cái ngay cả cái quyết định nhận Chúa nó cũng không phải ra từ con người, nó là ra từ nơi Chúa. Nó là một cái sự ban cho của Chúa, không phải ra từ xác thịt, không phải ra từ ý người, nhưng mà ra từ bởi chương trình của Chúa. Như vậy thì khi chúng ta nhận lấy lẽ thật của tin lành Chúa, thì chúng ta biết rằng đó là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cái cơ hội, cũng như cái khả năng, cũng như cái đức tin, cũng như ân điển để có thể đáp ứng trong chương trình mà Chúa đã sắp đặt để chúng ta có thể trở thành con cái của Chúa, tin nhận Chúa và thuộc về Ngài. Và nếu mà chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta sẽ rất là khó khăn trong thứ nhất là trong đời sống đức tin của mình. Là mình phải tranh đấu luôn luôn để không biết là mình được cứu hay không. Bữa nay được cứu, không biết là mai còn được cứu hay không. Khi tôi phạm tội thì không biết là có mất đức tin hay không, có được tha hay không, rồi làm sao còn lại ở trong ân điển. Là mọi cái sự tranh đấu của mình là để bảo toàn cái đức tin mà cũng không thể nào biết chắc chắn được. Cho đến khi chúng ta biết rằng những người thuộc về Chúa thì Chúa giữ. Nhưng mà ở phía bên kia thì chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta nói rằng để thuyết phục một người tin nhận Chúa là một điều bất khả thi, một điều bất khả thi trong cái khả năng của chúng ta. Mình không có thể nào thuyết phục một người chết trong tội lỗi, chết trong đức tin, ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời, không thể nào đáp ứng lại với lời Kinh Thánh, không thể nào hiểu được lẽ thật, dù có muốn hiểu hay là muốn tìm kiếm cũng không được, thì làm sao người đó có thể đáp ứng được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14 thì câu phần Kinh Thánh thường xuyên chúng ta cũng nêu ra, đó là người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là rồ dại, không thể hiểu được, không có thể hiểu được và phải xem xét các thiên liêng. Đó là người mà có tánh xác thịt thì là không thể nào nhận được lẽ thật từ nơi Chúa, không có cách nào hiểu được tự mình, không có cách nào có thể nhận được tự mình nhận được hết. Vì sao? Vì người đó đang chết trong tội lỗi, người đó không cách nào đáp ứng được. Ngay trẻ trong phần Roma mà chúng ta đang đọc, đang học đây thì chúng ta nhớ lại câu số 7 thì nói rằng vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục với luật pháp Đức Chúa Trời lại cũng không thể phục được. Cái tánh xác thịt đó thì không thể phục, không thể nghe, không thể nhận, thì đức tin không thể ra từ con người, không thể trừ ra là Chúa chọn, Chúa cứu. Cho nên Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng trong Giăng đoạn 6 câu 44, đó là ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống nơi ngày sau rốt. Thì Chúa lại một lần nữa tóm tắt về cái sự bảo toàn của sự chọn lựa của ân điển Chúa, là không ai mà tự mình đến với Chúa được, nhưng mà những người mà đến với Chúa đó là vì Đức Chúa Cha đã chọn và kéo đến, đã chọn và mở đường trong sự chọn lựa Chúa để đến với đức tin. Thì những người mà Cha đã chọn thì sao? Thì Chúa Giêsu sẽ giữ cho đến ngày cuối cùng. Tức là những người mà được chọn từ lúc ban đầu sẽ được giữ cho đến cõi đời đời về sau. Nghĩa là không ai bị mất đức tin nửa chừng nếu là con cái thật của Chúa. Không ai đánh mất đức tin. Tại vì đức tin đó không phải là tùy thuộc nơi mình để đánh mất, nhưng đã được ban cho và được giữ gìn trong ân điển của Chúa. Nên một phần của chúng ta khi nghe những lời này thì mình thấy nó khó chịu, tại vì nó làm như là nó không đụng gì tới mình, nhưng mà nó rất là nó đụng tới mình trong một khía cạnh hết sức là thâm sâu. Nó chỉ không tùy thuộc nơi mình, bởi vì nó phải ở trên ân điển Chúa. Tại vì nếu chúng ta là những người không thể quyết định, không thể đáp ứng, thì chúng ta cũng không thể là người giữ gìn đức tin cho đến cuối cùng, phải là ân điển của Chúa. Nghĩa là khi chúng ta nói về sự hư hoại của tội lỗi, the depravity of man, thì khi mà chúng ta nói về sự hư hoại của tội lỗi thì chúng ta không có nói là ai cũng hư hoại mức giống nhau, không phải là ai cũng gian ác giống nhau, hay là tất cả chúng ta đều gian ác tới mức tột đỉnh, không có cái sự khác biệt. Có sự khác biệt giữa con người với nhau, có người thì tốt hơn người kia, có người đáp ứng với nhiều, làm nhiều chuyện tốt lành hơn người kia. Nhưng mà cái vấn đề depravity of man, cái chuyện hư mất của con người, đó là con người không thể nào thay đổi cái sự hư mất đó. Con người ở trong cái trình độ là không có ai tự có thể thay đổi sự hư mất của mình, và cho nên không có ai có thể tự tìm kiếm Chúa, không có ai tự quyết định để gặp Chúa, không ai có thể đáp ứng với lẽ thật của Chúa, trừ ra là sự chọn lựa của Chúa đã bắt đầu một cái công việc lớn của Ngài trên đời sống của người đó. Chỉ khi nào ân điển Chúa chọn thì những người chết mới có thể bắt đầu có được một cái sự sống bên ngoài, một sự tác động bên ngoài đáp ứng với lại lẽ thật của Chúa. Tại vì mình là người chết trong đức tin thì làm sao lấy cái gì để mà đáp ứng với đức tin tự mình được. Cho nên nói về cái lẽ thật của sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của ân điển Chúa chọn lựa là cả một cái nền tảng đức tin an ninh rất lớn cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta cảm đội ơn Chúa vì Chúa chọn và cứu chúng ta. Chúng ta sẽ đi sâu vào những chi tiết, những bước hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy càng thêm. Nhưng mà rõ ràng là Kinh Thánh nói là để yên cho chúng ta, để yên mỗi người chúng ta thì không ai chọn Chúa, không ai muốn chọn Chúa và không ai có thể chọn Chúa. Tại vì tất cả chúng ta đều là nghịch lại với Chúa, sống trong xác thịt, sống dưới quyền của ma quỷ, sống tất cả trong sự tối tăm, chết về phần tâm linh. Thì không có ai có cái khả năng nào để mà chọn Chúa. Và Kinh Thánh cũng nói là không ai tìm kiếm Chúa, dẫu một người cũng không. Tất cả đều là gian ác, tất cả đều là nghịch lại với Chúa. Cho nên nếu mà Chúa không chọn chúng ta thì tất cả chúng ta đi xuống địa ngục hết. Tất cả chúng ta sẽ được xứng đáng với là tội lỗi của mình trong cái phương diện của sự công chính. Tất cả chúng ta sẽ xứng đáng để nhận lấy cái phần đoán phạt của chúng ta. Trừ ra là Chúa trong ân điển Chúa chọn và cứu chúng ta. Như vậy thì cái nền tảng của sự trông cậy của chúng ta là sự chọn lựa của ân điển Chúa, sự chọn lựa an ninh của ân điển Chúa. Và chúng ta được có sự trông cậy đó bởi vì Chúa đã bắt đầu cái sự chọn lựa đó thì Chúa cũng sẽ làm trọn cái sự chọn lựa của Chúa cho đến cuối cùng. Đó là cái kết quả của sự an ninh của Chúa cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta học hỏi những điều này thì tấm lòng của chúng ta biết ơn Chúa một cách rất là sâu xa và nhận biết cái sự giới hạn của mình trong sự đáp ứng với lẽ thật của Chúa, nhận biết sự ban cho dồi dào của ân điển Chúa, không phải chỉ là ban cho nhưng mà thẩm định cho chúng ta, lựa chọn cho chúng ta để chúng ta có thể có được sự sống ở của Chúa, sự ban cho của Chúa để đáp ứng với ân điển Chúa mà có sự sống đời đời. Và những gì mà những ai Chúa gọi thì Chúa giữ. Cho nên nó là một cái căn bản rõ ràng trong đời sống. Và cho chúng ta về phần chúng ta thì chúng ta thấy được cái sự chọn lựa đó có mục đích. Và khi Chúa nói là Chúa chọn và Chúa sẽ thực hành mục đích của Chúa thì chúng ta phải thấy đo lường được trong đời sống của mình một cái sự tiến bộ hay là một cái sự đổi mới, một cái sự càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn, càng ngày càng sống cho sự vinh hiển Chúa hơn, càng ngày càng yêu mến Đức Chúa Trời hơn. Đó là cái phần bông trái của sự chọn lựa Chúa được bày ra trong chúng ta. Nên chúng ta nói tất cả mọi sự đều tùy thuộc nơi Chúa, không tùy thuộc nơi chúng ta. Và đó là cái sự bảo toàn cho chúng ta. Nếu để tùy thuộc nơi chúng ta thì chúng ta thứ nhất đã không bắt đầu và chúng ta không thể giữ. Nhưng vì không tùy thuộc nơi chúng ta, tùy thuộc nơi Chúa, cho nên Chúa bắt đầu, chúng ta nhận và Chúa giữ, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục và đi trong cái sự toàn thiện của Chúa. Xin xoay qua người bên cạnh và hỏi hiểu hết không? Hay là hiểu nổi không? Hay là còn thức không? Tôi muốn bước tới phần số 2. Đó là cái phần Chúa thẩm định, trong sự thẩm định của Chúa. Cái tiến trình của sự cứu rỗi theo mục đích của Chúa bắt đầu với sự chọn lựa của Chúa. Tổng quát đi vào trong cái sự bảo toàn bởi sự thẩm định của Chúa. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng con Ngài. Chúng ta muốn đi vào trong hai cái khía cạnh hết sức là màu nhiệm ở đây là những kẻ Ngài biết trước và những kẻ Ngài định sẵn. Chúng ta vừa nói xong về cái nguyên tắc lẽ thật tổng quát về sự chọn lựa của Chúa trong sự cứu rỗi của chúng ta. Thì bây giờ sứ đồ Phaolô liệt kê ra những cái bước, cái tiến trình mà cái sự cứu rỗi này được bày tỏ ra từ trong ý định của Chúa cho tới cái kết quả của sự vinh hiển. Thì ông đưa ra năm cái bước ở đây, là cái bước thứ nhất là biết trước, rồi định sẵn, rồi xuống cái chỗ những kẻ định sẵn thì được kêu gọi. Những kẻ kêu gọi thì được xưng công bình, những kẻ xưng công bình thì được làm cho vinh hiển. Tức là có cái sự biết trước, sự định sẵn, sự kêu gọi, sự xưng công bình và sự làm cho vinh hiển. Ở trong phần giảng bài của chúng ta thì tôi cộng thêm một cái sự giải thích nữa, đó là cái mục đích của Chúa, đó là những kẻ Ngài định sẵn sẽ trở nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Chúng ta sẽ học về mục đích đó nữa khi chúng ta đến trong chi tiết. Nhưng mà nếu nói về cái tiến trình thì có 5 phần đã được thẩm định cho chúng ta hay là được trình bày cho chúng ta. Đây là cái tiến trình mà Chúa thực hiện cái công việc chọn lựa của Chúa từ đầu cho đến cuối. Điểm đầu tiên mà tôi muốn chúng ta chú ý đó là sứ đồ Phaolô viết tất cả những cái động từ của cái công việc Chúa làm trong thời quá khứ, trong tất cả trong thời quá khứ. Đây là một điểm ngạc nhiên nhưng mà một cái phương cách để mà sứ đồ Phaolô nhấn mạnh cho chúng ta. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên hình bóng của con Ngài. Câu số 30, còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm vinh hiển. Rất là rõ ràng, đây là một cái sự định ý chắc chắn của tác giả, đó là ông viết tất cả trong thì quá khứ. Thực ra đây là những cái điều không viết trong quá khứ. Tại vì đây là chuyện đang xảy ra và những chuyện chưa xảy ra. Thì lý do gì để viết trong thì quá khứ? Một trong những cái phương cách mà những tác giả viết trong tiếng Hy Lạp để mà muốn nhấn mạnh một điều gì chắc chắn, không có sự nghi ngờ của những điều mà mình đang mong muốn xảy ra, mà chắc chắn nó sẽ xảy ra, bảo toàn là nó sẽ xảy ra, coi không có một cái sự nghi ngờ nào hết, thì họ viết tất cả ở trong cái thì quá khứ, là coi như là đã xảy ra, coi như chuyện đã rồi. Dù là nó chưa xảy ra nhưng mà viết như là chuyện đã rồi. Vì sao? Mình chắc chắn 100% là nó sẽ xảy ra, không có nghi ngờ, không có du di, không có thay đổi gì hết. Cho nên viết bằng trong thì quá khứ ở đó. Thì sứ đồ Phaolô đang muốn nói và bằng cái cách ông viết ở đây, đây là một cái chương trình không du di, không thay đổi. Những gì Chúa đã thẩm định, Chúa sẽ làm cho xảy ra, không có mất mát, không có bị đổi chương trình nửa chừng. Và cũng không ai có thể nghi ngờ được cái điều này là xảy ra hay không, vì nó đã xảy ra rồi, theo cách ông viết là coi như nó đã xảy ra rồi. Trong dĩ nhiên trong đầu óc của Chúa thì Chúa thấy mọi sự như là đã xảy ra rồi, nhưng mà ông viết là trong chúng ta đó, cái cách chúng ta nhìn vào chương trình này thì cũng phải coi như nó là chuyện đã xong, dù nó là chưa xong. Vì tại sao phải coi là đã xong? Vì nó chắc chắn sẽ được thành đạt theo như ý của Chúa muốn, nghĩa là không có cái nghi ngờ gì hết. Bắt đầu là thứ nhất là những kẻ Ngài đã biết trước. Như vậy khi chúng ta nói là cái những kẻ Ngài đã biết trước là làm sao, biết trước là biết làm sao, thì có một số giải thích là biết trước theo cái nghĩa là thấy trước, nghĩa là foreknowledge is foresight. Biết trước trong cái nghĩa là thấy trước, nghĩa là thấy trước là có nghĩa gì? Họ giải thích như thế này. Đây là điều sai trật nhưng mà tôi muốn đưa ra tại vì nó rất là phổ thông. Đó là một người họ giải thích là vì Chúa là Đức Chúa Trời cho nên Chúa biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra, cho nên Chúa nhìn trước vào trong tương lai, nhìn xuống lịch sử đó, thì Chúa thấy có những người sẽ tin Chúa, và vì Chúa thấy trước họ sẽ tin Chúa cho nên Chúa đem họ vào trong chương trình là sẽ tin Chúa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Chúa không có thẩm quyết cái chuyện tin nhận, nhưng mà cái người đó là cái người quyết định về sự tin nhận Chúa, và Chúa chỉ là gọi là xác minh, Chúa chỉ là confirm, Chúa chỉ đóng dấu rằng vì họ quyết định tin Chúa cho nên Chúa sẽ đem họ vào trong cái chương trình, đặt họ vào cái chỗ đứng là người tin Chúa. Những cái người mà muốn tranh đấu cho cái lập trường rằng chúng ta là những người quyết định cho đức tin của mình thì họ rất thích cái phần giải thích này. Nhưng mà đó là sự giải thích hoàn toàn sai trật và rất là nguy hiểm. Vì sao? Vì nó từ khước cái quyền tể trị của Chúa và đặt để con người vào trong chỗ quyết định cuối cùng. Nghĩa là con người là người là quyết định trong mọi chuyện, ngay cả cái chuyện cứu rỗi của mình. Và Chúa chỉ là đấng xác minh, Chúa là đấng gọi là đồng ý, Chúa là đấng ban cho. Nhưng Chúa không có thẩm định điều gì hết. Thì giống như là Chúa ban điển thì Chúa ban cho hết đó. Nhưng mà chúng ta nghe thường xuyên Chúa ban cho nhưng mà chúng ta quyết định nhận lãnh. Không, Kinh Thánh không có dạy chúng ta là Chúa ban cho rồi chúng ta quyết định nhận lãnh. Chúa ban cho và Chúa quyết định chúng ta nhận lãnh, và nhận lãnh như thế nào, nhận lãnh lúc nào, nhận lãnh bao nhiêu, nhận lãnh cho đến lúc cuối cùng như thế nào là hoàn toàn sự thẩm định của Chúa. Đó là lời Kinh Thánh dạy. Cho nên chúng ta phải khiêm nhường trong chỗ xác minh của lời Kinh Thánh rất là rõ ràng. Và chúng ta cũng vừa nói xong đó là làm sao mà một người có thể chết trong tội lỗi, sống trong dưới quyền của ma quỷ, thì lấy đức tin ở đâu để mà đáp ứng là làm sao mà nghe được lẽ thật, vì là tính xác thịt, thì lấy cái khía cạnh thiêng liêng nào ở đâu để mà có thể đáp ứng với chuyện thiêng liêng. Đó là chuyện bất khả thi, một người không thể tự mình đáp ứng được, cho nên cũng không thể tự mình quyết định được, cũng không thể tự mình giữ được. Và như chúng ta nói, đây là điều mà Chúa phải làm, phải đều đến từ nơi Chúa, phải đến ra từ phía bên ngoài con người, không thể từ ở bên trong con người được. Và khi con người mà tự đáp ứng thì nó giống như là ông Nicodem hỏi Chúa vậy. Khi Chúa nói là người phải sanh lại, thì ông nói sao sanh lại được, người già như tôi sao vô trong lòng mẹ mà sanh lại được. Thì với con người là cái chuyện bất khả thi, giống như là các người đấng tiên tri hỏi là con beo có thể nào đổi cái dấu của mình, cái vết của mình, cái lông của mình được không, hay là người Ethiopia có thể là đổi màu da của mình được không, thì Kinh Thánh nói không, tự các ngươi không thể làm chuyện thay đổi đó được. Thì chúng ta cũng biết rằng cái sự tự mình thẩm định cũng không thể được. Như vậy cái sự biết trước này đó thì nó là sự tương đồng của lẽ đạo chọn lựa. Sự biết trước là sự chọn lựa, tức là nó nối kết với lại cái câu số 28 ở phía trên. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, tức là vì những kẻ mà theo ý muốn Ngài đã định thì sao? Thì Ngài cũng đã sẽ định sẵn. Như vậy cái sự định trước hay là biết trước này nó không phải là chỉ là thấy trước, nhưng là một cái sự thẩm định chương trình trước, một cái điều mà Chúa bắt đầu, và trong quyền thể trị của Chúa sắp đặt và Chúa khiến cho xảy ra. Nếu mà chúng ta đọc một vài phần Kinh Thánh mà cái chữ này nó được dùng thì chúng ta sẽ thấy cái ý này hết sức là rõ ràng. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 19-20 thì chúng ta thấy phần Kinh Thánh này nó nói là chúng ta được cứu bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như huyết của Chiên Con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối cùng của thời kỳ vì cớ anh em. Cái chữ định sẵn này là cái chữ đã được biết trước đó, foreknown. He was foreknown before the foundation of the world. Không có nghĩa là Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi nhìn xuống thấy, ủa sao thấy Chúa Giêsu trên thập tự giá, không biết tại sao lại trên thập tự giá, cho nên thôi sẵn đó phải làm thành sự cứu rỗi luôn. Không, Chúa không có ngạc nhiên khám phá rồi Đức Giêsu Christ tự nhiên sao lên thập tự giá. Chúa thẩm định điều này xảy ra, Chúa làm cho chương trình này xảy ra, Chúa bắt đầu chương trình xảy ra, cho nên đây là cái sự chọn lựa của Chúa làm cho xảy ra. Ở công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 23 cũng dùng chữ này và nói một cách rõ ràng theo cái sự giải thích để chúng ta thấy được cái ý nghĩa hơn. Người đó tức là Đức Chúa Giêsu bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Khi nói về sự đóng đinh của Chúa thì sứ đồ nói rằng Chúa đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Nghĩa là có một cái sự thẩm định của Chúa, sự biết trước của Chúa là cái sự không phải là chỉ là thấy trước, nhưng vì Chúa thẩm định trước những điều đó xảy ra, Chúa đã chọn lựa để điều đó xảy ra. Sứ đồ Phi-e-rơ cộng những điều này là lại trong cái kinh nghiệm của người trong Chúa khi mà ông giới thiệu cái thư Phi-e-rơ nhất. Ông giới thiệu sứ Phi-e-rơ nhất thì ông biết như thế này, đoạn 1 câu 1 câu 2. Phi-e-rơ sứ đồ của Đức Giêsu Christ gửi cho những người kiều ngụ tại rải rác trong xứ Bông, Galati, Gabadoc, Asia và Bithyni là những người được chọn theo sự hiểu biết của Đức Chúa, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Giêsu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và sự bình an thêm lên cho anh em. Chỉ trong cái lời chào thăm thôi, chúng ta thấy là ông tóm tắt nguyên cả cái sự lãnh đạo của sự cứu rỗi ở đây, và chúng ta thấy đó là cái điểm của Kinh Thánh là thường xuyên nhắc lại cái lãnh đạo này để là một cái sự bình an chắc chắn bảo toàn cho công dân Chúa, là cái nền tảng của sự an ninh của họ. Thì ở đây đó là những người được chọn là sao, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Rồi sau đó thì được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Giêsu, có một cái tiến trình thay đổi, một tiến trình theo như mục đích của sự kêu gọi của Chúa rất là rõ ràng. Cho nên điểm đầu tiên khi mà Kinh Thánh nói rằng những kẻ mà Ngài đã biết trước, tức là những kẻ mà Ngài đã chọn, những kẻ mà Ngài đã chọn lựa trong ân sủng toàn trị của Chúa, đó là cái sự bắt đầu của tiến trình cứu rỗi. Tiến trình cứu rỗi bắt đầu bởi vì Chúa có một cái chương trình kêu gọi cho những kẻ theo ý muốn Ngài đã định. Sự kêu gọi đó là sự chọn lựa của Chúa cho từng người một. Thì những người đó thì những người mà Chúa biết trước thì Chúa làm gì? Chúa cũng đã định sẵn, dùng cái chữ tiếng Việt của chúng ta là định sẵn, tiếng Anh là predestination, thì chúng ta hiểu ngay là vấn đề đây là một cái sự thiết lập chắc chắn trước khi xảy ra và sẽ thành đạt để như là đã xảy ra theo một cái sự sắp xếp rõ ràng chắc chắn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi nó ra từ cái sự chọn lựa chắc chắn của Chúa, đồng thời trong một cái chương trình để Chúa thực hiện cách rõ ràng từng chi tiết một. Và cái chương trình đó được ghi xuống, đó là những kẻ mà Ngài đã biết trước, những kẻ chọn lựa thì Chúa đã sẽ định sẵn, có một cái sự định sẵn ở đây. Cái sự định sẵn này là những cái bước đầu tiên của sự thi hành chương trình cứu rỗi của Chúa. Khi mà Chúa chọn lựa trong ý định đời đời của Chúa, trong trước khi sáng thế Chúa đã chọn sẵn thì không ai biết được, chỉ có ba ngôi Đức Chúa Trời biết mà thôi. Cả những người được chọn thì lúc đó chưa sanh ra, chưa có mặt thì làm sao biết được. Thì Chúa làm gì? Chúa định sẵn cho những người này. Và cái chữ định sẵn là cái chữ rất là đặc biệt, là cái chữ mark them out, cái chữ là đánh dấu. Là đây là những người mà khi mà Chúa chọn rồi thì họ Chúa đánh dấu những người đó. Và tức là cái chữ là Chúa gọi là identify and mark them out, cái chữ là Chúa nhận diện họ từng cá nhân một và Chúa viết tên họ xuống. Đây là một cái sự mầu nhiệm hết sức mà chúng ta phải hiểu, đó là đây là trước khi sáng thế, trước khi mình sinh ra, Chúa đã nhận diện ra từng người một trong toàn lịch sử của những người mà Chúa sẽ chọn và cứu, và Chúa ghi tên xuống từng người một. Chúa ghi tên xuống từng người một. Nghĩa là đây là cái chuyện không phải là du di, đây là những điều thẩm định từ lúc ban đầu sẽ được chắc chắn cho đến cuối cùng. Lúc nãy chúng ta đọc ở trong episode thì chúng ta đã thấy đó là đây là cái sự thẩm định trong tình yêu thương của Chúa. Nghĩa là khi Chúa thẩm định điều này, Chúa thẩm định trong tình yêu thương, nó có hai cái khía cạnh. Tình yêu thương trong chương trình cứu rỗi của Chúa là với cái điều là Chúa chọn một số người được cứu để làm cho thành một món quà của sự yêu thương ban cho Đức Chúa Con. Chúng ta nhớ, không biết anh chị em có nhớ, khi chúng ta học trong Giăng đoạn 17, khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì Chúa cảm ơn Đức Chúa Cha là những người mà Cha đã ban cho con trong sự yêu thương của Cha đối với con. Tức là khi mà Đức Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu những người được cứu là ban cho một dân thuộc riêng về Ngài để có thể hầu việc Chúa, tôn thờ Chúa, làm sáng danh Chúa với tất cả những sự tự do của sự yêu thương đáp ứng với Chúa. Thì đây là giống như là món quà yêu thương của Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con. Vì thế Chúa chọn cái món quà này. Món quà này là những người đã được Chúa gọi ra trong sự chọn lựa thánh của Chúa. Thì bày tỏ lòng yêu thương đối với Đức Chúa Con. Nhưng trong đoạn episode đoạn 1 câu 5 thì nó là bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài, của Đức Jesus Christ theo ý tốt của Ngài. Tức là cái sự chọn lựa của Chúa, khi Chúa mark them out, Chúa nhận diện từng người và Chúa viết tên từng người, thì Chúa bày tỏ lòng yêu thương của chính Chúa đối với mỗi người chúng ta. Hình ảnh hết sức là mầu nhiệm. Chúng ta tưởng tượng rằng trước khi sáng thế, trước khi chúng ta có mặt thì Chúa đã biết từng người chúng ta, biết từng tên chúng ta, và ấp ủ với tất cả mọi sự yêu thương của ân điển Chúa để bắt đầu sự cứu rỗi trong chúng ta và giữ cho chúng ta cho tới cuối cùng, để chúng ta trở thành món quà của sự yêu thương Chúa dành cho Đức Chúa Con. Một chương trình mầu nhiệm mà nó thay đổi hoàn toàn cái vấn đề là tôi được cứu để lên thiên đàng, phước quá. Rồi sau đó thì bây giờ tôi muốn sống làm gì là làm gì. Đâu có trở thành cái món quà cho Chúa Giêsu mà sống như vậy được. Đâu có nằm ở trong chương trình lớn của Chúa Giêsu cho Chúa Giêsu mà đeo đuổi cái cuộc đời mình như vậy. Cho nên có cái mục đích rất là chắc chắn là trở nên giống Chúa để phản ánh Chúa và sống cho sự vinh hiển của Chúa, là cái mục đích của sự yêu thương này. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng khi Chúa chọn ra và định sẵn thẩm định thì Chúa ghi tên những người đó. Thì ở trong Khải Huyền đoạn số 13 câu số 8 thì nói là tên của những người được viết vào trong sách sự sống, thì những người thuộc về chiên con là đã bị giết từ trước khi sáng thế. Nghĩa là những người mà được ghi tên vào sách sự sống, tức là những người được thuộc về Chúa Giêsu, đã thuộc về sự cứu rỗi. Và nhắc lại cho chúng ta ở trong đoạn 17 câu số 8, đó là những người này được ghi tên vào sách sự sống trước khi sáng thế. Một lần nữa là không tùy thuộc nơi chúng ta, tên chúng ta được ghi xuống trước khi chúng ta có mặt, thì nó không có tùy thuộc nơi bất cứ điều gì nơi chúng ta. Rồi trong đoạn 20 câu số 10-15 thì nói là những kẻ mà không ghi tên vào trong sách sự sống sẽ được bị quăng vào hồ lửa. Những người không có tên trong sách sự sống thì sẽ bị quăng vào hồ lửa. Rồi trong đoạn 21 câu số 27 thì nói là chỉ có những kẻ ghi tên vào sách sự sống thì mới được vào nước thiên đàng. Như vậy thì nếu mà nói về cái sự thẩm định thì không có gì rõ ràng hơn trong cái sự thẩm định này. Đó là trước khi sáng thế, Chúa nhận diện từng người, Chúa ghi tên từng người vào trong sách sự sống. Và hễ ai có ghi tên vào trong sách sự sống đó thì sẽ được cứu, sẽ được giữ cho đến cuối cùng, sẽ được đem vào trong sự vinh hiển. Những ai không có được ghi tên vào sách sự sống đó sẽ bị quăng vào trong hồ lửa vì sự phán xét xứng đáng cho tội lỗi của mình. Nghĩa là nếu mà nói là như vậy thì Chúa có chọn hay không? Chắc chắn Chúa chọn. Chúa chọn như thế nào? Từng cá nhân một, Chúa chọn từng người một. Chúa chọn trên căn bản nào? Trên cái căn bản của sự chọn lựa tể trị của Chúa, không tùy thuộc nơi bất cứ điều gì nơi chúng ta. Để làm gì? Để bày tỏ lòng yêu thương của Chúa, bày tỏ ân điển của Chúa. Và ân điển của Chúa là ân điển cứu chuộc. Cho nên chúng ta hiểu như thế này, trong cái căn bản của chúng ta, trong sự liên hệ của chúng ta, tất cả chúng ta đều xứng đáng sự công chính của Chúa là sự hư mất nơi hỏa ngục. Tất cả mọi người. Và chúng ta chứng minh điều đó bằng cách là nếu cho cơ hội cho chúng ta thì chúng ta cũng sẽ không chọn Chúa, chúng ta sẽ không theo Chúa, chúng ta cũng chẳng tin Chúa. Chúng ta sẽ chọn con đường riêng của mình và chúng ta sẽ chọn sự chết chứ không chọn sự sống. Kinh Thánh nói như vậy, không ai chọn Chúa hết. Như vậy để riêng cho chúng ta, tất cả mọi người đều chọn sự chết là sự mà mình xứng đáng. Cho nên ân điển của Chúa là ân điển rất lớn khi Chúa, mặc dầu chúng ta không chọn Chúa thì Chúa chọn chúng ta trước. Chúa thẩm định một cái con đường để chúng ta có thể sống đáp ứng lại với cái sự chọn lựa đó, để bước vào trong sự sống động của đức tin. Mà không phải chỉ là sống động đức tin để mình được cứu, nhưng được bước vào trong cái chương trình lớn của Chúa, là thành một món quà của sự yêu thương của Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con, mà chúng ta là một dân để thuộc riêng về Chúa. Và chúng ta tưởng tượng, chúng ta thấy được cái hình ảnh của Chúa viết tên từng người, nhận diện từng tên một vào trong sách sự sống của Chúa để bảo toàn từ lúc ban đầu của cõi đời đời cho đến sự đời đời ở đằng sau đó. Thì chúng ta thứ nhất là được an ninh chắc chắn trong lễ đạo của đức tin này. Thứ hai là chúng ta biết ơn Chúa sâu xa về ân sủng kỳ diệu của Chúa. Chúng ta cũng nhận biết rằng có những cái thắc mắc của chúng ta là tại sao Chúa chọn người này không chọn người kia. Kinh Thánh trả lời rằng cái đó là quyền tể trị của Chúa. Cho nên ở trên tất cả mọi điều, Chúa là đấng tể trị và tất cả mọi điều Chúa làm. Như vậy thì Chúa có công bằng hay không? Thì mình hỏi nên nếu mà Chúa công bằng, cư xử trên công bằng, tức là mọi người trên cái căn bản công bằng của Chúa, tất cả đều xuống địa ngục. Thì Chúa nói là trên căn bản công bằng đó thì đã xử cho tất cả mọi người xuống địa ngục. Nhưng mà trên cái căn bản của ân điển thì sẽ chọn một số người để sống cho cái mục đích đời đời của Chúa. Và cái mục đích đó được chứng minh trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta yêu Chúa hơn, là những người yêu mến Đức Chúa Trời. Và những người sẽ sống càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Và đặt để sự vinh hiển của Chúa là sự đeo đuổi tuyệt đối cao trọng hơn hết trong đời sống của mình. Cho nên để chúng ta có thể đáp ứng trong lễ thật này thì chúng ta nhớ rằng Chúa đã chọn chúng ta, viết tên từng người của chúng ta. Nhưng chúng ta không biết điều đó cho đến khi chúng ta nhận thấy được cái kết quả của sự chọn lựa đó. Trong lòng của chúng ta yêu mến Chúa, trong thứ tự ưu tiên của chúng ta sống cho Chúa và sự thay đổi của đời sống của chúng ta giống Chúa Giêsu hơn. Như vậy chúng ta có hai câu hỏi. Thứ nhất là biết ơn Chúa như thế nào? Và thứ hai là có thấy được kết quả của ơn chọn lựa Chúa hay không? Chia sẻ điều đó với nhau, lòng biết ơn của chúng ta về sự chọn lựa Chúa, sự chắc chắn an ninh không tùy thuộc nơi mình như trên căn bản của Chúa. Nhưng thứ hai cũng là điểm để xét lại mình là nếu Chúa chọn lựa thật như vậy thì cái kết quả đó có được bày tỏ rõ ràng trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta cầu nguyện khuyến khích lẫn nhau và chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng kết thúc.